só ir 15 dias. Isso.
Và theo lời giảng dạy của ông Pháp đó, thì chúng tôi được thấy rõ rằng là ông Pháp nói mình khởi sự tu từ lúc nào mà mình không biết. Chứ tí như nói là cái người đó không phải tu là đi niệm Phật hay đi vô chùa hay là, nhưng mà mình đã cử sự tu như Pháp có giảng dạy vậy. Để xin ông Pháp giải thích gì cho nó rõ ràng hơn cho mọi người biết rằng cái sự tu của mình nó khởi sự từ lúc nào, chứ không phải rằng là nói là
tu của mình khi mình hiểu được mình là một linh căn rời khỏi thượng đế xuống thế gian, từ tam thập tam thiên xuống thế gian, thì đã bắt đầu học, học từ giới này tới giới kia, làm thảo mộc rồi mới lên tới con thú, mới lên tới con người. Sự học hỏi vô cùng, luôn 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 trong cái định luật luân hồi. Rồi bây giờ mình trụ quá trong tâm thân của con người là có một cơ hội cuối cùng để biến thể đi lên trên. Nếu mà chúng ta đi xuống chỉ là ma quỷ mà thôi, cũng là nguyên hạn, nhưng mà giới hạn. Một cái phần tu mà đi lên thì nó có thể làm thần tiên thánh Phật, tùy theo khả năng công phu tu luyện của chính họ. Nhưng mà đã tu nhiều rồi chứ không phải mới tu đây. Nếu nói mới tu đây là sai. Chúng ta luân hồi nhiều cho nên bây giờ chúng ta nghe cái đạo pháp, chúng ta ý thức rõ ràng chính tu ở trong cuộc đó, và tôi thích đó, tôi thích cái cảnh đó, mình đi coi cinema thích cái cảnh tiên cảnh Phật là mình đã tu rồi, mình mới thích họ. Và mình thích sự trong lành, sự thơm tho, sự trong sạch, chứ mình không thích chuyện ô trược và mình đã tái tạo tiến hóa. Mình đã tu, mình đã tu từ lâu, từ phút từ giờ mình phần hồn giáng xuống cái thể xác này cũng đã tu và đang tu. Càng ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự nó bắt buộc, nói tôi làm biến tôi không chịu, không phải làm, mà làm không có mãn ý thì không chịu, có phải tu không? Rồi cuốn cuồng trong tham sân si hỉ nộ ái ô dục, có phải tu? Rồi chán ngán lần lần, hồi trẻ tôi ăn 5-7 chén ăn đủ thứ, bây giờ tôi già ăn chán ngán lần lần, nó xa nó xa nó xa cái tham dục, nó mới trở về sự sáng suốt. Bởi vì sáng suốt, sự sáng suốt đã lâu, đã từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Tôi đã nói những sắc xét kia mà lấy những nhâm trà thì sự sáng suốt nó vẫn còn ở bên trong, sự ngộ nghĩnh nó vẫn còn ở bên trong, chứ đừng chê nó xét mà bỏ nó mà uổng. Cho nên đừng có chê mình cứ không có thể tu được, tôi không có căn tu thì tôi không tu, uổng. Được một phút hay một phút, được một giây hay một giây, chứ không nên tôi không có căn tu. Mà nghe lời mấy người đó nói ông nó không có căn tu, cái gì là cái căn? Nếu tôi không có căn, tôi làm sao tôi có âm thanh, tôi có hành động, tôi có đi đứng, tôi có sự suy xét, tôi có sự thua và tôi có sự phóng tâm đi ngoài. Tôi có căn thì cái cầm rỡ, cái cầm cỏ nó cũng có căn, nó biết hút nước và nó biết hút sự nóng lạnh của trời đất để nó sống. Thì khỏi có căn, chúng ta làm con người có căn không? Người nào cũng có căn. Nhưng mà chịu xây dựng hay không? Chịu xây dựng, chịu sử dụng trí khôn của chúng ta hay là không? Nếu bằng lòng sử dụng trí khôn chúng ta thì chúng ta được. Cũng như ở thế gian họ đã sử dụng trí khôn, tạo chiếc xe hơi đưa chúng ta từ ở nhà đến đây mau lẹ. Trong lúc mình là có người ý thức được sự quyền diệu của trời đất để ban bao bố trí khôn cho nhân loại, mà làm được chiếc xe hơi chúng ta đi từ nhà đến đây, thâm tâm chúng ta cũng phải cảm ơn cái phần sáng suốt để ban bố, chúng ta mới thật là con người. Trong khi mà chúng ta sử dụng mà chúng ta không biết, và chúng ta không chịu đóng góp trở lộn lại cho những người đã đóng góp cho chúng ta, thì chúng ta tự chọn con đường tâm tối mà thôi. Cho nên cái người tu nó là phản bổn quần nguyên, nó phải trở lại căn bản sáng suốt không động của chính nó. Cho nên xuống thế gian mọi người đều đã và đang tu, chứ không phải là cái pháp này mới là tu. Pháp này là đi tắt và lập lại trật tự mà thôi, để cho nó mau hơn. À, cho nên mỗi người đều có một cái lý sinh, có một cái triết lý sống của họ, chứ không phải không có triết lý. Mỗi người đều có hết. Tôi có cái sống trong lễ sống của tôi, tôi phải sống như vậy, tôi thích sống như vậy, đó là cái triết lý của họ. Thấy chưa? Cho nên họ đã tu và đang tu. Rồi bây giờ mình, cái trí khôn của con người đóng góp, phải lấy cái gì cho nó mau hơn. Thì như bây giờ chúng ta có xe hơi đi mau hơn, thì chúng ta mượn cái pháp này để đi mau hơn. Cái này đâu có phải cái đùng ở trên trời rớt xuống đâu, nhưng mà tất cả mọi người đã tìm hiểu và đóng góp đem lại. Trước hết giúp đỡ cho mình trang thiện, thứ nhất, thứ gì, những thứ thân, rồi thứ ba mình mới đạt cái sự sáng suốt. Nó phải có trật tự, nó không có hỗn loạn. Còn nếu bây giờ tôi không cần học cái pháp này, nhưng mà tâm tôi hướng thiện, được không? Sao lại không được? Pháp này là cái pháp làm đi tắt để cho nó có hiệu quả mau hơn và nó không chán ngán cuộc đời hơn. Còn nếu không thì chúng ta cứ việc đụng chạm, bị người này hấp hủi đã rồi tới người kia hấp hủi lăn thét rồi nó cũng tròn, nó cũng trở về, nhưng mà chậm hơn. Cái cuộc điêu luyện của Thượng Đế đều có trật tự, có giáo dục chứ không phải không. Nên nhiều người không hiểu, nó không có ông trời, không ai giáo dục tôi hết. Thì bạn giỏi thì tắt hơi thở đi, đừng xài hơi thở của ông trời, tôi chỉ có sự sống. Một chút đó là mình thua. Cho nên bình tâm một chút, nghe và hiểu, chúng ta đã tu nhiều kiếp, chứ không phải mới tu. Không phải mới tu đây, tu nhiều kiếp, không phải đi tu hồi nhỏ nữa, tu nhiều kiếp lực, chứ không phải mới tu đây, mới được cái Phật thông minh để nghe. Chứ nhiều người, bây giờ bác thấy con bò không? Kêu nó tới nó không tới đâu, đánh nó mới đi. Nó cũng là biết đau biết đớn, nhưng mà kêu nó không nghe. Sự ngu xuẩn nó giới hạn ở từng lớp như vậy. Rồi sau này nó phải lập cái hạnh hy sinh nó mới được tiến hóa. Nó bị ta làm thịt, bị mổ xẻ, đó là hạnh hy sinh. Cũng như chúng ta làm, như bây giờ bác làm một người cha trong gia đình thì bác hy sinh đó, hy sinh cho con. Tôi ăn gì bấy nhiêu đâu mà tôi kiếm tiền để làm gì để cho con. Thấy không? Tôi hy sinh. Tôi đào cái sang kiến, đào cái ốc tôi ra để dành cho con ta. Thì con bò nó cũng phải học cái hành vi sinh để cho nhân loại, rồi nó mới được tiến qua qua cái giới của nhân loại ở tương lai. Bây giờ chúng ta muốn tiến về thần tiên cũng vậy, chúng ta phải có cái hành vi sinh. Chúng ta phải tu bổ sửa chữa và gom lại cái thanh điển của chúng ta và đóng góp với cộng đồng của thần tiên, chúng ta mới trở về cái giới đó. Nó mới đưa chúng ta đi vào. Chứ không phải khi không mà nghĩa là tôi thắp cái nhang, tôi quỳ tôi lại rồi cái ông Phật tới dẫn tôi đi. Không có cái chuyện đơn giản. Không bao giờ có cái chuyện đơn giản. Bác đã tu với nhiều kiếp rồi, bây giờ bác làm cha rồi, một kiếp này bác thấy cũng đủ là bầm dập rồi đó. Nói vậy đó, luyện tôi luyện đi luyện lại, bây giờ tôi già rồi, tôi yếu rồi, tôi rụng răng rồi, bây giờ tôi chết gì đâu tôi không biết. Thấy tôi bầm dập rồi đó. Cho nên lần cái tâm thức nó mở rồi, mình thấy mình trực nhớ thanh tịnh rồi, thấy thế là tôi đã tu nhiều kiếp, tôi phải mới tu đó. Nói tôi tiên tôi biết tiên, nói tôi Phật tôi biết Phật, tôi biết gì, tôi đã nghe nhiều triệu lần rồi, bây giờ tôi mới nhớ lại, tôi mới trực nhớ và tôi thích hẳn cái cảnh tiên trong cinema mà tôi cũng thích nữa. Tôi tưởng lầm là tôi lạc vô đó rồi, thấy không? Nhưng mà bây giờ sau này mình thực chiến, loài người đã đóng góp và tìm được, mở ra cái đệ tam nhãn, thấy cảnh thanh nhã hơn nữa. Chúng ta phải trì kỳ trí học như người đã đạt. Thì chúng ta tiến ra. Bây giờ lớn tuổi chơi với ai giờ? Chơi với mình chứ. Chơi với mình chứ chơi với ai bây giờ? xét rồi phải dồn trở lại nội tâm và để hiểu mình hơn. Tôi là ai, đến đây để làm gì, rồi sẽ đi đâu, cái đó là quan trọng. Cuối cùng là phải tìm nguyên nhân. Theo tôi thấy cuộc đời của tôi, hồi trước tôi không đủ răng, không có răng, bây giờ cũng chẳng có đủ răng. Tôi thấy nó lần lần trở lại cũng số zero hồi xưa. Thấy không? Rồi hồi tôi ra đời chẳng đấm đá ai được, rồi đây rồi tôi cũng sẽ run rẩy chẳng đấm đá ai được, tôi mới trở về cái tôi không. Tôi hiểu bây giờ tôi dọn đường để tôi trở về với cái tâm. Tôi mở cái duy thức của tôi để tôi thấy cái thầm sáng suốt ở bề trên. Và tôi cho một con đường tôi qua. Cho nên tôi tu, tôi gom, tôi tìm được nhiều cái nhiều hay là ít trong mỗi đêm công phu. Rồi hàng tuần tôi được bao nhiêu tôi đóng góp cho các bạn. Tôi cũng khác gì con trâu hy sinh cho mọi người ăn thịt. Tôi lộn được chút gì tôi đem cho tôi nói. Đưa. Sao mơ giờ chúng ta ăn bữa cơm bữa tiệc tinh thần cởi mở. Lục căn lục trần không có phá hoại chúng ta. Để cho chúng ta được yên giấc trong thiền giác để tìm hiểu lấy ta. Và nghe thần thức của chúng ta được mở thêm. Và được kêu gọi một con đường tiến sáng suốt vô cùng. Chúng ta không bị loại bỏ. Vì cái chìa khóa đó chúng ta nắm. Ta không bao giờ loại bỏ chúng ta nữa. Và chúng ta phải tự tiến mới là đúng. Học cái dũng. Cho nên Thích Ca trước kia thay một vị thái tử giàu sang như chúng ta. Văn cũng học, võ cũng học. Và rốt cuộc Ngài bỏ ra như chúng. Mà Ngài bỏ có lý do. Bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha đi tu. Bởi vì vợ con và cha của Ngài toàn dân nuôi. Bây giờ chúng ta bắt chước Ngài mà bỏ đi thì con chết đói hết rồi. Không nên làm điều đó. Chúng ta kể gia đình ta là không dựng. Chúng ta phải học cái nhận chịu đựng. Chúng ta hành trì ngay trong gia đạo. Là chúng ta hành trì trong rừng. Và ta biến cái nơi chúng ta động loạn trú ngụ hung hăng của chúng ta, sân si của chúng ta, biến thành cái xa rễ của trật tự. Gia đình yên lành trong thanh tịnh. Ta cũng sống như Ngài. Vì Ngài đã mở đường cho chúng ta rồi. Ngài đủ điều kiện, đủ phương tiện, đủ dũng trí. Ngài là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi. Bây giờ không có nên chần chờ gì hết. Chứ ông Thích Ca, ông sướng hơn chúng ta. Ông giàu sang hơn chúng ta. Nhưng mà khi mà ông ý thức được cái dũng là trường sanh bất diệt, cho nên ông đem cái dũng ông đi vô sống ở trong rừng. Thầy ổng là cọp dữ chứ đâu có phải người hiền. Thấy không? Mà chúng ta ở gia đình là thứ cọp dữ không, đâu có người hiền. Nó ăn ngược, nói ngạo chặt, nó nói gì nó nói cũng xui hết, thì mình cũng thấy nghe thôi. Cãi không lại. Hẳn nhất là mấy ông cụ già rồi cũng cãi không lại, nó bỏ nó đi, nó nói oh, hello goodbye, nó đi mất, cũng phải chịu. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta chỉ nhận, học cái nhận để cho cái tâm thức nó mở. Rồi tới cái tịnh là cái sang suốt. Cái huệ nhãn nó mở. Nó thêm một lối thoát cho chính mình. Cho nên quý vị đâu phải tu từ nhỏ tới lớn, có nhiều kiếp rồi, không phải từ nhỏ tới lớn. Khi mà tu rồi, thanh tịnh rồi, mới thấy là thấy được mình kiếp trước làm sao, lúc đó mới thức tỉnh rồi, à chà, ông Tám nói đúng. Ông nói ông kiếp trước là ăn mày thiệt, là tôi kiếp trước tôi cũng là ăn gì đó. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Phải qua những cái sự điêu luyện. Bị người ta hấp hủi nhiều chừng nào người ta mới tu. Quan Âm Thị Kính nó bị Việt Nam nó bị quan mạng, bị họ đánh đập. Ngài cũng chấp nhận. Ngài chịu quan để thức tâm và tu. Bất cứ gia nào không vun bồi sự hung ăn mà chỉ một bùa bồi liều thiện lành để cứu độ chúng sanh. Rốt cuộc Ngài đắc đạo mới thấy Ngài chịu được những sự quán ức. Ngài mới thành công. Bây giờ chúng ta làm từ mẫu trong gia đình, chúng ta phải chịu tất cả những sự quán ức. Vì chúng ta phụng thờ Đức Mẹ, phụng thờ Quán Âm. Thì chúng ta phải vun bồi tình thương để đối đãi trong cái cuộc hành hương này. Nếu mà chúng ta không biết vun bồi tình thương, chúng ta hoàn toàn thất bại. Lại phải học lên hoặc một khóa nữa, cả ức niên, cả ức niên mới thành một khóa trở lại làm con người, không phải dễ dãi lắm, khổ lắm. Tôi tu, tôi thức giác cái tiền kiếp tôi, thành ra tôi ao ước tôi được gặp một người, tôi sung sướng, tôi muốn họ phải đi trở về để thấy cái cuốn phim của họ, và họ xác nhận rõ hành trình của họ sai lầm ở chỗ này, và họ trở về với căn bản, họ mới ý thức rõ rằng họ là một người bị hữu ích cho xã hội nếu mà họ chịu hành thêm nữa. Càng hành càng thấy đó, như các bác càng thanh tịnh, càng thiền càng thanh tịnh, càng ý thức khác. Mỗi kỳ tôi nói chuyện là khác, là do sự thanh tịnh của quý vị tu hành, không phải riêng ở Moria, cả năm châu.